Xin kính chào và cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe chương trình thời sự của Báo và Phát thanh Truyền hình Bắc Ninh. Chương trình hôm nay xin chuyển tới quý vị và các bạn những nội dung đáng chú ý sau. Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức hội nghị đối thoại tháo gỡ khó khăn vướng mắc với cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Trên địa bàn tỉnh hiện có khoảng 700 tổ hợp tác xã thanh niên, mô hình thanh niên khởi nghiệp phát triển kinh tế. Hơn 2 tháng triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp, tinh thần vì dân phục vụ của Bắc Ninh không chỉ dừng lại ở khẩu hiệu mà đã trở thành phong trào thi đua. Để hoạt động xe chở công nhân đi vào nề nếp, lực lượng cảnh sát giao thông Bắc Ninh đã tăng cường công tác kiểm tra kiểm soát đối với phương tiện này.
Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, cán bộ các sở ngành phải luôn đặt mình vào vị trí của doanh nghiệp để thấu hiểu khó khăn, vướng mắc, từ đó chủ động tìm giải pháp tháo gỡ. Bất kỳ vấn đề nào doanh nghiệp gặp phải, dù khó khăn, phức tạp đến đâu, tỉnh cũng sẽ có phương án giải quyết. Đây là phát biểu của đồng chí Phạm Văn Thịnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tại hội nghị đối thoại tháo gỡ khó khăn vướng mắc với cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh được Ủy ban Nhân dân tỉnh tổ chức vào chiều 15 tháng 9. Tại hội nghị, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phạm Văn Thịnh cùng lãnh đạo các sở ngành của tỉnh trực tiếp trao đổi, giải đáp các khó khăn vướng mắc và kiến nghị của các doanh nghiệp về một số nội dung. Sử dụng dự toán xây dựng đã được thẩm tra để tính tổng chi phí đầu tư xây dựng trong xác định giá đất theo phương pháp thặng dư, giải quyết thủ tục thông báo đất đã có hạ tầng kỹ thuật trong dự án bất động sản đủ điều kiện chuyển nhượng cho cá nhân tự xây dựng nhà ở, công tác bồi thường giải phóng mặt bằng khu đô thị, khu dân cư, công tác phòng cháy chữa cháy. Cùng với đó gợi mở một số nội dung cho doanh nghiệp về đầu nối hạ tầng kỹ thuật cho các dự án khu dân cư, khu đô thị, bán điện hạ thế cho các nhà đầu tư thứ cấp trong cụm công nghiệp, sử dụng nguồn năng lượng mặt trời áp mái. Kết luận buổi đối thoại, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phạm Văn Thịnh nhấn mạnh, mặc dù hiện nay một số quy định pháp luật còn thay đổi, ảnh hưởng đến quá trình triển khai các dự án, song các doanh nghiệp vẫn cần tuân thủ nghiêm, bám chắc các quy định hiện hành. Đối với các vấn đề chưa rõ, cần sở ngành giải đáp thì có ý kiến bằng văn bản. Liên quan đến công tác quản lý chi phí và doanh thu của doanh nghiệp, yêu cầu các doanh nghiệp nâng cao ý thức chấp hành quy định của pháp luật, báo cáo trung thực, khách quan, đúng thực tế. Tỉnh luôn mong muốn nhận được sự phản ánh góp ý thẳng thắn từ cộng đồng doanh nghiệp để kịp thời điều chỉnh, hoàn thiện cơ chế chính sách. Bắc Ninh xác định để thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ về an sinh xã hội, an ninh trật tự, phát triển kinh tế xã hội thì doanh nghiệp phải phát triển bền vững. Do đó các vướng mắc cần được giải quyết kịp thời, thủ tục hành chính phải được tinh gọn, minh bạch. Các sở ngành trong quá trình thực hiện nhiệm vụ cần bám sát thực tiễn, chủ động hỗ trợ doanh nghiệp, tích cực tìm giải pháp tháo gỡ và chia sẻ khó khăn. Với những vấn đề vượt quá thẩm quyền, cần báo cáo tỉnh để cùng phối hợp xử lý. Cũng trong chiều ngày 15 tháng 9, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phạm Văn Thịnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã dự khai trương vận hành hệ thống giao nhận hàng hóa thông minh Smartbox do Tổng Công ty Cổ phần Bưu chính Viettel, Viettel Box triển khai tại Trung tâm Phục vụ Hành chính Công tỉnh. Smartbox là hệ thống tủ lưu trữ và giao nhận hàng hóa tự động, được tích hợp công nghệ hiện đại và các phương thức bảo mật, mang lại sự tiện lợi cho cả người gửi lẫn người nhận. Hiện nay, Viettel Box phát triển rộng khắp trên toàn quốc với hơn 700 điểm và kế hoạch đến năm 2030 là 50.000 điểm. Tại tỉnh Bắc Ninh, hiện nay đã lắp đặt 11 Smartbox tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công, chung cư. Mục tiêu đến hết năm 2025, Viettel Box sẽ triển khai lắp đặt máy tại gần 70 vị trí, chủ yếu tại tòa nhà liên cơ quan khối hành chính và đơn vị sự nghiệp, chung cư, khu công nghiệp. Và từ nay đến năm 2030 sẽ lắp đặt ít nhất 3.000 điểm. Hiện nay đơn hàng chuyển phát của Viettel Post tại tỉnh Bắc Ninh mỗi tháng hơn 1,1 triệu đơn. Phát biểu tại đây, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phạm Văn Thịnh khẳng định, thương mại điện tử hiện là xu thế phát triển trên toàn cầu. Với vị thế của tỉnh, Bắc Ninh luôn xác định đi đầu trên nhiều lĩnh vực, trong đó có thương mại điện tử. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phạm Văn Thịnh biểu dương Sở Công Thương và các đơn vị liên quan cùng với Viettel Post đã nỗ lực triển khai, đưa vào vận hành hệ thống hạ tầng tủ giao nhận hàng hóa. Đồng thời thông tin về quyết tâm của tỉnh sẽ là hình mẫu về thương mại điện tử, trung tâm phân phối thương mại điện tử và những mô hình như thế này cần được nhân rộng. Đề nghị Viettel tiếp tục phát triển mở rộng nền tảng ở các trường học, khu nhà ở xã hội, khu đông dân cư và cần số hóa hệ thống hạ tầng này. Mong muốn Viettel đi đầu trong việc ứng dụng công nghệ vào thương mại điện tử, kết hợp nhiều hơn với các sàn thương mại điện tử, đơn vị giao hàng khác, hộ sản xuất kinh doanh, đưa Bắc Ninh trở thành nhóm các địa phương có số lượng Smartbox nhiều nhất cả nước.
Sáng ngày 15 tháng 9, đoàn công tác số 4 do đồng chí Nông Thị Hà, Thứ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo làm trưởng đoàn đã đến nắm tình hình, thăm hỏi động viên chính quyền nhân dân xã Tân Sơn, xã Sơn Hải và làm việc với tỉnh Bắc Ninh. Cùng đi có đại diện lãnh đạo Ban Tôn giáo Chính phủ, một số vụ trực thuộc Bộ Dân tộc và Tôn giáo. Tiếp và làm việc với đoàn về phía tỉnh Bắc Ninh có đồng chí Phan Thế Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cùng đại diện lãnh đạo Sở Dân tộc và Tôn giáo, Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh. Toàn tỉnh hiện có hơn 327.000 người dân tộc thiểu số, chiếm 9,04% dân số. Trong đó có 6 dân tộc thiểu số có dân số đông. sinh sống thành cộng đồng gồm Nùng, Tày, Sán Diều, Hoa, Sán Chay. Ngoài ra, trên địa bàn còn có hơn 75.000 người dân tộc thiểu số là công nhân từ các tỉnh đến làm việc tại các khu cụm công nghiệp. Tỉnh có nhiều loại hình tín ngưỡng tôn giáo hoạt động, chi phối sâu sắc đời sống tinh thần và khối đoàn kết cộng đồng. Các tổ chức cơ sở tôn giáo, cơ sở tín ngưỡng hoạt động ổn định, tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật. Tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phan Thế Tuấn cho biết, tỉnh Bắc Ninh đã rất chủ động, kịp thời tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong triển khai, thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến công tác dân tộc tôn giáo sau ngày 1 tháng 7, nhất là các chương trình mục tiêu dự án vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Công tác tôn giáo cũng được tỉnh quan tâm chỉ đạo sát sao, quyết liệt. Hiện nay, tỉnh đang tập trung cao chỉ đạo giải phóng mặt bằng xây dựng sân bay Gia Bình. Đây là công trình trọng điểm quốc gia, có tác động rất lớn đến nhiều hộ dân. Tỉnh giao cho Sở Dân tộc và Tôn giáo, các xã tăng cường nắm tình hình, tuyên truyền nhân dân phối hợp thực hiện bảo đảm tiến độ hiệu quả. Kết luận buổi làm việc, Thứ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Nông Thị Hà ghi nhận và đánh giá cao việc triển khai thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp tại tỉnh. Đồng thời nhấn mạnh tỉnh Bắc Ninh có nhiều dân tộc tôn giáo đặc thù, bao gồm người dân địa phương và nhiều tỉnh, quốc gia khác đang sinh sống ở các khu cụm công nghiệp. Địa phương đã chủ động triển khai nhiều giải pháp nhằm thực hiện hiệu quả các chính sách liên quan đến công tác dân tộc tôn giáo sau ngày 1 tháng 7. Về nhiệm vụ trong thời gian tới, đồng chí đề nghị tỉnh tiếp tục nghiên cứu thực hiện tốt các quy định của Trung ương trong việc phân cấp, phân quyền liên quan đến lĩnh vực dân tộc và tôn giáo. Tiếp tục phát huy chủ động nắm bắt tình hình tư tưởng, tâm tư nguyện vọng của người dân trên địa bàn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, vùng đặc biệt khó khăn, tăng cường xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân. Nhân dịp này, thay mặt đoàn công tác, Thứ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo đã trao quà cho 22 người uy tín và 50 hộ dân tộc thiểu số có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn xã Tân Sơn và xã Sơn Hải.
Chiều ngày 15 tháng 9, đoàn giám sát của Ban Pháp chế Hội đồng Nhân dân tỉnh tổ chức hội nghị triển khai chương trình giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật về tổ chức bộ máy và giải quyết thủ tục hành chính sau sắp xếp đơn vị hành chính trên địa bàn tỉnh. Đoàn giám sát đã thống nhất nội dung, phương pháp làm việc, thảo luận những vấn đề trọng tâm cần tập trung xem xét trong quá trình thực hiện. Nội dung giám sát tập trung vào việc nghiên cứu các văn bản, báo cáo của cơ quan chịu sự giám sát, đối chiếu quy định pháp luật, làm rõ tính hiệu lực, hiệu quả, cũng như những hạn chế vướng mắc trong công tác tổ chức bộ máy và giải quyết thủ tục hành chính sau sắp xếp đơn vị hành chính. Đoàn giám sát của Hội đồng Nhân dân tỉnh sẽ chia làm 2 tổ, thực hiện từ ngày 18 tháng 9 tại các xã phường Tự Lạng, Tân Tiến, Quang Trung, Bắc Lũng, Biển Động, Xuân Lương, Liên Bão, Phù Khê, Mão Điền, Yên Phong. Các tổ giám sát sẽ trực tiếp làm việc với Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân cấp xã, ghi nhận báo cáo, kiểm tra thực tế, từ đó đánh giá việc kiện toàn bộ máy, nhân sự, tình hình thực hiện nhiệm vụ cũng như kết quả giải quyết thủ tục hành chính cho người dân. Kết quả giám sát sẽ được tổng hợp, báo cáo thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh, làm cơ sở phục vụ công tác xây dựng pháp luật và giám sát của cơ quan dân cử, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy chính quyền, phục vụ nhân dân ngày càng tốt hơn. Thực hiện quyết định số 712 ngày 28 tháng 8 năm 2025 của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh về việc thành lập các tổ công tác hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Chiều ngày 15 tháng 9, tổ công tác số 1 có buổi làm việc với phường Kinh Bắc nhằm kiểm tra, tháo gỡ khó khăn vướng mắc khi thực hiện chính quyền hai cấp tại địa phương. Tại buổi làm việc, các thành viên tổ công tác trực tiếp làm việc với lãnh đạo Ủy ban Nhân dân phường và các phòng chuyên môn về tình hình triển khai mô hình chính quyền hai cấp liên quan tới thể chế, chính sách, nhân sự, bộ máy và cơ sở vật chất phục vụ hoạt động chính quyền hai cấp, thảo luận đề xuất các giải pháp tháo gỡ đối với một số vấn đề vướng mắc liên quan tới hệ thống quy định pháp luật hiện hành còn thiếu thống nhất, một số lĩnh vực còn thiếu hướng dẫn, gây lúng túng khó khăn, nhất là trong các lĩnh vực về y tế, giáo dục, tài chính, đất đai, thiếu hướng dẫn cụ thể về mô hình hoạt động, nhiệm vụ, quyền hạn của trung tâm cung ứng dịch vụ sự nghiệp công của phường. Trên cơ sở các ý kiến trao đổi tại buổi làm việc, tổ trưởng tổ công tác số 1 đề nghị Ủy ban Nhân dân phường Kinh Bắc tiếp thu các ý kiến gợi mở, đề xuất giải pháp của thành viên tổ công tác để tháo gỡ vướng mắc, khó khăn hiện tại địa phương đối với những vấn đề không thuộc trách nhiệm thẩm quyền của các thành viên tổ công tác ghi nhận, tổng hợp để báo cáo Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh chỉ đạo giải quyết kịp thời trong thời gian tới.
Thưa quý vị và các bạn, sau hơn 2 tháng triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp, tỉnh Bắc Ninh đang từng bước khẳng định hiệu quả cải cách hành chính, đặc biệt là trong phục vụ người dân và doanh nghiệp. Tinh thần vì dân phục vụ không chỉ dừng lại ở khẩu hiệu mà đã trở thành phong trào thi đua với những hành động thiết thực của đội ngũ cán bộ công chức viên chức toàn tỉnh. Tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công xã Cao Đức, không khí làm việc luôn nghiêm túc, chuyên nghiệp với tinh thần phục vụ nhân dân được đặt lên hàng đầu. Cán bộ công chức nơi đây không chỉ thân thiện, gần gũi trong giao tiếp mà còn chủ động hướng dẫn, hỗ trợ tận tình, góp phần tạo dựng niềm tin và sự hài lòng từ phía người dân. Chị Vũ Thị Kim Ánh và ông Vũ Văn Nhiên, thôn Xuân Dương, xã Cao Đức, tỉnh Bắc Ninh bày tỏ.
Tôi thấy công an giải quyết khá là ổn. luôn nở nụ cười nhìn đón mọi người nhân dân, đặc biệt là khi mà có hỗ trợ về vấn đề mà thắc mắc yêu cầu mà tôi đề ra.
Bây giờ là phục vụ là đúng với tinh thần là khác ngày xưa, phục vụ tại chỗ, phục vụ tận nơi cho bà con thì nó nhanh chóng hơn. Tôi cảm thấy là rất thoải mái và yên tâm về cái chế độ hành chính hai cấp này.
Trung bình mỗi ngày, Trung tâm Phục vụ Hành chính công xã Yên Phong tiếp đón hơn 200 lượt người dân đến giải quyết thủ tục hành chính. Mặc dù khối lượng công việc tăng cao sau sáp nhập, nhưng mỗi cán bộ công chức tại đây luôn nêu cao tinh thần, lấy người dân doanh nghiệp làm trung tâm, làm chủ thể, là mục tiêu và động lực của cải cách, gắn với việc học tập và làm theo Bác. Chị Mẫn Thị Hằng, Trung tâm Phục vụ Hành chính công xã Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh cho biết.
Tôi thấy là công việc hàng ngày chúng tôi đều phải rèn rũa và áp dụng theo để nâng cao cái hiệu quả làm việc, nâng cao cái trách nhiệm của bản thân và mang đến sự hài lòng của nhân dân.
Ngay từ những ngày đầu vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, các sở ngành địa phương trong tỉnh đã có những việc làm thiết thực, giàu tính nhân văn, thể hiện sâu sắc tinh thần phục vụ nhân dân. Phong trào thi đua khuyến khích động viên cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, đoàn viên thanh niên tình nguyện đăng ký tham gia hỗ trợ người dân thực hiện thủ tục hành chính tại nơi cư trú nhanh chóng được các địa phương phát động và lan tỏa rộng khắp. Ông Nguyễn Văn Huynh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân, Giám đốc Trung tâm Phục vụ Hành chính công xã Yên Trung, tỉnh Bắc Ninh cho biết quan điểm.
Với phương châm là sát nhập xã từ ngày 1 tháng 7 năm 2025, thì với Ủy ban Nhân dân xã Yên Trung thì chúng tôi đã tập trung chỉ đạo họp đến tất cả các ban ngành đoàn thể và tuyên truyền cho cán bộ, đảng viên và nhân dân cũng như cán bộ công nhân viên chức luôn một cái khí thế làm việc phục vụ dân để thi đua chào mừng Đại hội Đảng bộ xã Yên Trung lần thứ nhất thành công tốt đẹp với phương châm vì dân phục vụ.
Từ những chuyển biến tích cực, Bắc Ninh đang từng bước khẳng định vị thế là điểm đến thân thiện hiệu quả cho người dân và cộng đồng doanh nghiệp. Đây cũng là minh chứng rõ nét cho hiệu quả mô hình chính quyền địa phương hai cấp khi được triển khai đồng bộ, bài bản và gắn với tinh thần trách nhiệm của từng cán bộ công chức.
Theo chủ trương của Bộ Công Thương, từ ngày 1 tháng 1 năm 2026 sẽ thực hiện cơ chế giá điện hai thành phần, khách hàng sử dụng điện lớn, trước mắt là với khách hàng có lượng điện tiêu thụ từ 200.000 kWh trở lên. Trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh sẽ có hơn 500 khách hàng thuộc diện này. Giá điện hai thành phần là cơ cấu giá phải trả cho công suất đăng ký sử dụng và điện năng thực tế sử dụng. Giá điện hiện nay là giá bán một thành phần dựa theo lượng điện năng thực tế sử dụng. Việc thực hiện cơ chế giá điện hai thành phần sẽ đem lại lợi ích cho cả khách hàng và đảm bảo thu hồi được chi phí đầu tư của ngành điện, tạo ra sự minh bạch, công bằng giữa các khách hàng sử dụng điện, phản ánh đúng bản chất việc sử dụng điện của khách hàng trong hệ thống điện. Theo chủ trương của Bộ Công Thương, trước mắt việc thực hiện cơ chế giá điện hai thành phần sẽ áp dụng cho đối tượng khách hàng ngoài sinh hoạt có sản lượng tiêu thụ điện lớn. Từ nay đến hết năm sẽ chạy song song hai hóa đơn, một theo cơ chế hiện nay để thanh toán thực tế, một theo cơ chế giá điện hai thành phần để khách hàng tham khảo và tự điều chỉnh. Trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh hiện có gần 1,1 triệu khách hàng ký hợp đồng mua bán điện với công ty điện lực Bắc Ninh. Trong đó đến hết tháng 8, có hơn 500 khách hàng có sản lượng điện tiêu thụ từ 200.000 kWh trở lên.
Thông tin từ chi nhánh Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh Bắc Ninh, ngay từ đầu tháng 9 này, đơn vị sẽ tập trung giải ngân nguồn vốn ưu đãi dành cho đối tượng là học sinh sinh viên, học viên, thạc sĩ, nghiên cứu sinh học các ngành khoa học công nghệ, kỹ thuật và toán theo quyết định số 29/2025 của Thủ tướng Chính phủ. Theo quy định, mức cho vay tối đa bao gồm toàn bộ tiền học phí, cộng thêm tối đa 5 triệu đồng một tháng cho chi phí sinh hoạt và chi phí học tập khác. Mức lãi suất được áp dụng là 4,8% trên năm, thấp hơn nhiều so với lãi suất của các ngân hàng thương mại. Chi nhánh Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh Bắc Ninh thực hiện cho vay thông qua hộ gia đình. Đại diện hộ gia đình của người học là người đứng tên vay vốn và giao dịch với phòng giao dịch của chi nhánh. Hiện chi nhánh đã báo cáo tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh chỉ đạo các ngành, các tổ chức chính trị xã hội cùng với chi nhánh đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến sâu rộng chủ trương đến đông đảo nhân dân. Song song với đó, chi nhánh đang khẩn trương rà soát nhu cầu thực tế để báo cáo Ngân hàng Chính sách Xã hội Trung ương xem xét bổ sung nguồn kinh phí, dự kiến giải ngân ngay từ đầu tháng 9 năm 2025 với khoảng 40 đến 50 tỷ đồng.
Nhằm tạo điều kiện cho thanh niên hiện thực hóa ý tưởng, tỉnh đoàn Bắc Ninh đã hỗ trợ tiếp cận nguồn vốn một cách hiệu quả. Là đơn vị đầu tiên trong cả nước tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh xây dựng, triển khai thành công đề án hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp giai đoạn 2018-2025. Sau 5 năm, đến nay đã có 230 dự án thanh niên khởi nghiệp được tiếp cận vốn vay với tổng doanh số cho vay 168 tỷ đồng. giải quyết việc làm cho 1,6 nghìn lao động, trong đó trên 70 dự án vay quy mô lớn, hơn 1 tỷ đồng một dự án. Tỉnh đoàn, Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh Bắc Ninh mới đây đã phát triển ứng dụng thương mại điện tử Chợ Bắc Ninh nhằm hỗ trợ thanh niên và các chủ thể kinh tế địa phương tiêu thụ sản phẩm. Chương trình này tích hợp nhiều tiện ích như đăng tin mua bán, tra cứu vị trí sản phẩm, thông tin du lịch, văn hóa, giao hàng nhanh trong ngày. Hiện có 300 đơn vị doanh nghiệp đăng ký mở gian hàng với gần 500 mã sản phẩm OCOP, 1.000 sản phẩm làng nghề, nông sản chế biến. Tỉnh đoàn cũng phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương triển khai mô hình xã thương mại điện tử gắn với chương trình mỗi xã một sản phẩm OCOP. Qua đó mở rộng thị trường tiêu thụ, đưa sản phẩm khởi nghiệp của thanh niên vươn xa, tiếp cận dễ dàng hơn với nhiều nhóm khách hàng.
Sinh năm 1990, đã tốt nghiệp đại học và từng có công việc ổn định tại một công ty tư vấn thiết kế xây dựng. Nhưng cô gái Nguyễn Thị Trâm, thôn Nhất Trai, xã Trung Chính, quyết tâm về làng khởi nghiệp với mô hình sản xuất rau củ quả trong nhà màng, ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao theo công nghệ Israel. Từ năm 2014 đến nay, mô hình mang lại thu nhập trung bình từ 800 triệu đến 1 tỷ đồng mỗi năm. Không chỉ mang đến những sản phẩm nông sản sạch cho thị trường, mà còn tạo công ăn việc làm ổn định cho hàng chục lao động địa phương. Trò chuyện với chị Trâm, phóng viên Trung Kiên được chị chia sẻ về câu chuyện khởi nghiệp của chị.
Chúng tôi cũng là những người nông dân và bố mẹ cũng là nông dân từ xưa đến nay. Thì ông bà cũng không có công việc gì khác ngoài là trồng rau, trồng hoa màu để kiếm sống và nuôi các con ăn học. Thì bởi vì cái suy nghĩ đấy thì tôi cũng muốn là góp phần nào đấy để mình có sức trẻ, để có thể là tăng cái thu nhập của gia đình lên và bố mẹ cũng có đầu ra về bán rau rồi bán nông sản nó cũng ổn định hơn. Không phải bươn trải nắng mưa đi giao bán từng cây rau, từng củ quả một.
Mong muốn người nông dân vơi bớt khó khăn, cô gái Nguyễn Thị Trâm đã nhiều lần tham quan học hỏi mô hình sản xuất nông nghiệp ở khắp các tỉnh, thành phố trên cả nước để tìm hiểu, lựa chọn các loại cây trồng phù hợp. Sau đó xây dựng trang trại sản xuất rau củ quả trong nhà màng, ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao. Sử dụng hệ thống tưới nhỏ giọt trồng cây trên giá thể theo công nghệ Israel, nghiên cứu cho ra quy trình riêng trồng rau thủy canh với nhiều ưu điểm hiệu quả cao, giúp hạ giá thành sản phẩm và tăng khả năng cạnh tranh trên thị trường. Năm 2014, Nguyễn Thị Trâm mạnh dạn chuyển đổi từ mô hình kinh tế trang trại lên công ty trách nhiệm hữu hạn xuất nhập khẩu nông sản Hải Phòng, chuyên sản xuất xuất khẩu các mặt hàng nông sản. Chị Nguyễn Thị Trâm, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn xuất nhập khẩu nông sản Hải Phòng, xã Trung Chính, tỉnh Bắc Ninh, cho biết về mô hình sản xuất hiện nay, trồng hai vụ.
Mô hình nông nghiệp tại trang trại Hải Phòng thì chúng tôi là đang tập trung và đi sâu vào chế biến theo tiêu chuẩn Việt Gáp, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm theo quy định của nhà nước. Thì hiện tại thì trang trại chúng tôi thì đang phân làm hai vụ. Vụ hè thì chúng tôi trồng dưa lưới, dưa baby. Còn mùa đông thì sẽ ưu tiên các loại có giá trị kinh tế cao hơn như là ớt chuông, cà chua cherry, cà chua bíp.
Nhờ đón đầu nhu cầu của người dân đối với nông sản sạch, sản phẩm của công ty Hải Phong nhanh chóng chiếm lĩnh thị trường các siêu thị lớn, doanh thu tăng dần theo từng năm, từ 5,5 tỷ đồng vào năm 2020 đến năm 2024 đạt trên 8 tỷ đồng. Công ty thực hiện đầy đủ nghĩa vụ nộp thuế cho nhà nước, đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động và tích cực tham gia các hoạt động an sinh xã hội. Công tác khuyến học, khuyến tài, giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn. Bên cạnh đó, công ty cũng giải quyết việc làm cho hàng chục công nhân, người lao động địa phương. Bà Phạm Thị Dung, thôn Nhất Trai, xã Trung Chính và bà Phạm Thị Toa, thôn An Mỹ, xã Trung Kênh, tỉnh Bắc Ninh, nói.
Tôi làm việc ở đây cũng được 2 năm rồi. Mức thu nhập thì tháng thì 5 triệu, tháng thì 6 triệu. Nông dân chúng tôi thế là cũng ổn định.
Trước kia chúng tôi thì tôi cũng không đi làm. Bây giờ thì có trang trại, cứ việc đều làm hàng tháng thì cũng có công việc, là ổn định. Mà tiền thu nhập được trang trải trong cuộc sống gia đình.
Chị Nguyễn Thị Trâm, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn xuất nhập khẩu nông sản Hải Phong, xã Trung Chính, tỉnh Bắc Ninh trao đổi thêm.
Khi mà sản xuất nông nghiệp đã 10 năm và gắn bó với nó thì tất nhiên là cũng có nhiều khoảng thời gian mà chúng tôi cũng thực sự là khó khăn. Khi mà thời tiết không ổn định, giá cả thì rẻ và cũng có khi là không bán được. Thế nhưng mà đối với trang trại bây giờ là đang tạo công ăn việc làm cho mười mấy lao động như thế. Và bà con cũng đang trông chờ vào mình. Mình cũng không muốn bỏ dở giữa chừng mà muốn gắn bó và muốn xem mình có thể đi tiếp được bao nhiêu và khẳng định lại cái sự lựa chọn của mình.
Với những thành tích đó, Nguyễn Thị Trâm đã nhận được nhiều bằng khen, giấy khen của Thủ tướng Chính phủ, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh. Năm 2021, chị là một trong 63 thanh niên tiêu biểu của cả nước nhận giải thưởng Lương Định Của do Trung ương Đoàn trao tặng cho những nhà nông trẻ tiêu biểu xuất sắc. Năm nay, chị là một trong những hội viên nông dân tiêu biểu được lựa chọn tham gia dự Đại hội thi đua yêu nước Trung ương Hội Nông dân Việt Nam và đề nghị tặng bằng khen của Ban chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam.
Thưa quý vị và các bạn, trong năm 2025, giáo dục Bắc Ninh tiếp tục tỏa sáng, khẳng định vị thế và gặt hái nhiều thành công. Đóng góp vào thành tích chung của toàn ngành, có những tấm gương học sinh đã thể hiện năng lực, trí tuệ ở các sân chơi, cuộc thi khu vực và quốc tế. Trong số đó, có em Trương Thanh Xuân, học sinh trường Trung học Phổ thông chuyên Bắc Ninh, với thành tích huy chương đồng kỳ thi Olympic Toán Quốc tế IMO 2025 tại Úc. Năm học 2025-2026, Thanh Xuân bước vào lớp 12, tiếp tục nuôi dưỡng niềm đam mê, ước mơ chinh phục môn toán học, với những mục tiêu cao hơn, xa hơn, ghi nhận của phóng viên Hoa Tâm. Yêu thích môn toán từ những năm còn học tiểu học, niềm đam mê đó cứ lớn dần lên trong em Trương Thanh Xuân, lớp 12 toán 1, trường Trung học Phổ thông chuyên Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh, qua các năm tại trường Trung học Cơ sở. Đặc biệt là từ khi thi đỗ vào lớp chuyên toán, trường Trung học Phổ thông chuyên Bắc Ninh, có môi trường học tập tốt, thầy dạy giỏi, niềm đam mê toán học của Xuân càng như được chắp cánh. Thanh Xuân chia sẻ.
Đối với em thì toán học nó đặc biệt hơn các môn học khác bởi vì nó sẽ không có những cái điều mà dựa vào thí nghiệm hay là dựa vào mặc định là nó là như thế. Tất cả những cái kiến thức ở trong toán học đều là dựa vào chứng minh mà có. Nên là nó tất cả đều là logic với nhau và chứng minh được. Nên là em rất là thích toán học.
Gặp những bài toán khó, Xuân say sưa tìm tòi cách giải, trao đổi, hỏi thầy, hỏi cô và bạn bè để tìm phương án tối ưu nhất. Để theo đó là những cảm xúc vỡ hòa khi tìm ra được đáp án đúng. Em Đặng Ngọc Quân, lớp 12 toán 1, trường Trung học Phổ thông chuyên Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh cho biết.
Điều mà em ấn tượng nhất có lẽ là phong cách học tập rất là tập trung của bạn ấy và khả năng bứt phá trong khoảng thời gian cao điểm là của bạn ấy là rất là tốt. Và vì thế mà bạn ấy đã giành được thành tích rất cao. Và bạn Thanh Xuân cũng đã truyền cho lớp chúng em những cái động lực học tập rất là lớn.
Trước đó, năm học 2024-2025, Thanh Xuân đã giành giải nhì kỳ thi Olympic Toán Sinh viên Học sinh Toàn quốc, giải nhì học sinh giỏi toán quốc gia và là thành viên nữ duy nhất đang học lớp 11 của đội tuyển toán Việt Nam tham dự kỳ thi Olympic Toán Quốc tế IMO tại Úc, giành huy chương đồng. Thành tích và những trải nghiệm tại sân chơi, đấu trường khu vực và quốc tế sẽ là cơ hội để năm nay Thanh Xuân tiếp tục phấn đấu, rèn luyện để tỏa sáng. Thầy giáo Lê Đăng Điển, trường Trung học Phổ thông chuyên Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh nhận xét về cô học trò của mình.
Trong quá trình học ở Xuân thì tôi luôn theo sát em, xem là em học những phần gì, ra bài tập và các thứ từng tuần cho em làm. Những phần mà mình cảm thấy em vẫn còn phải bổ sung thêm.
Em Trương Thanh Xuân, lớp 12 toán 1, trường Trung học Phổ thông chuyên Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh chia sẻ thêm.
Nhờ có sự quan tâm và các chính sách của nhà trường và tỉnh nên là em đã may mắn có được một cái kết quả khá là tốt. Điều này thì vừa tạo ra một tiền đề và một động lực rất lớn cho em để tiếp tục cố gắng cho năm học sau.
Với thành tích đã đạt được, năm học 2025-2026, Thanh Xuân được đặc cách vào thẳng đội tuyển toán của tỉnh Bắc Ninh tham dự kỳ thi học sinh giỏi quốc gia. Qua đó sẽ tiếp tục mở ra cơ hội để Bộ Giáo dục và Đào tạo lựa chọn vào đội tuyển Việt Nam tham dự các kỳ thi khu vực và quốc tế, đem vinh quang về cho tỉnh và đất nước.
Kết thúc giải vô địch Taekwondo các câu lạc bộ quốc gia Cúp Đại sứ Hàn Quốc năm 2025 tại nhà thi đấu Đa năng phường Đức Xuân, tỉnh Thái Nguyên, đoàn Bắc Ninh đã giành 1 huy chương vàng, 1 huy chương bạc và 6 huy chương đồng. Giải có sự tham gia của hơn 1.460 võ sĩ, huấn luyện viên và cán bộ từ 46 tỉnh thành ngành câu lạc bộ trên cả nước. Trong đó, đoàn Bắc Ninh tham gia với 26 vận động viên và 8 huấn luyện viên thi đấu ở các nội dung đối kháng cá nhân, đồng đội, quyền tiêu chuẩn ở tất cả lứa tuổi 12, 14, 17 và trên 18 theo quy định của điều lệ. Sau 6 ngày thi đấu, đội tuyển Taekwondo Bắc Ninh đã đạt 1 huy chương vàng, 1 huy chương bạc và 6 huy chương đồng. Đây không chỉ là giải đấu uy tín mà còn là nhịp cầu nối gắn kết Việt Nam-Hàn Quốc, lan tỏa tinh thần thượng võ và khát vọng chinh phục đỉnh cao.
Nhân dịp kỷ niệm 64 năm ngày thảm họa da cam ở Việt Nam, trong hai ngày 12 và 15 tháng 9, Hội nạn nhân chất độc da cam dioxin tỉnh tổ chức chương trình trao tặng xe lăn cho nạn nhân chất độc da cam dioxin có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh. 17 chiếc xe lăn trị giá 34 triệu đồng đã được trao cho hội viên ở các xã phường Tiên Lục, Lục Nam, Việt Yên, Hiệp Hòa, Hợp Thịnh, Xuân Cẩm, Yên Thế và Đồng Kỳ. Nguồn kinh phí được trích từ Quỹ nạn nhân chất độc da cam dioxin tỉnh. Bên cạnh đó, nhân dịp kỷ niệm 64 năm ngày thảm họa da cam ở Việt Nam, hội cũng đã trao tặng 46 chiếc xe lăn cho các nạn nhân tại nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh. những chiếc xe lăn là sự hỗ trợ thiết thực giúp nạn nhân da cam giảm bớt khó khăn trong sinh hoạt, đi lại, đồng thời thể hiện sự quan tâm, sẻ chia của cộng đồng, góp phần xoa dịu nỗi đau da cam, tiếp thêm động lực để họ vươn lên trong cuộc sống.
Thưa quý vị, ở tổ dân phố Nguyệt Đức, phường Vân Hà, tỉnh Bắc Ninh, có ba cháu nhỏ có hoàn cảnh khó khăn đang cùng bà nội sinh sống trong một con thuyền nhỏ trên sông Cầu. Mặc dù gặp phải rất nhiều khó khăn, thế nhưng với sự nỗ lực của người bà cùng sự đồng hành chia sẻ giúp đỡ của các hội viên phụ nữ công an phường Việt Yên, các cháu nhỏ này vẫn được tới trường như bao bạn bè khác. Con thuyền chỉ chừng 5m2 chênh vênh trên sông nước là điều kiện sống sinh hoạt hàng ngày của bốn bà cháu, bà Nguyễn Thị Thư ở tổ dân phố Nguyệt Đức, phường Vân Hà. Đứa cháu nội lớn nhất của bà Thư năm nay lên lớp 10, đứa cháu bé nhất mới học lớp 2. Ở cái tuổi vô lo, vô nghĩ, nhưng với những đứa trẻ ngây thơ đã hiểu được nỗi vất vả cực nhọc của bà nội mình. Cháu Nguyễn Thị Quỳnh Trâm, tổ dân phố Nguyệt Đức, phường Vân Hà, tỉnh Bắc Ninh, nói.
Bà đi chợ bắp xong rồi lấy tiền nuôi con ạ. Con thương bà nên con sẽ học vừa giỏi ạ.
Thu nhập để nuôi sống và sinh hoạt của bốn bà cháu là từ công việc rửa bát thuê cho một quán hàng bán đồ ăn sáng ở góc chợ của làng. Mỗi ngày được 60.000 đồng để trang trải cuộc sống. Bà Nguyễn Thị Thư, tổ dân phố Nguyệt Đức, phường Vân Hà, tỉnh Bắc Ninh, bùi ngùi nói.
Thì tôi cũng yếu rồi. Thế bây giờ thì lại trông ba đứa cháu, cháu không có mẹ như thế thì tôi chỉ làm được cái công việc này mà để nuôi cháu thôi.
Thấu hiểu hoàn cảnh đó, thực hiện chương trình Mẹ Đỡ Đầu, tháng 6 năm 2024, Hội Phụ Nữ Công an Thị xã Việt Yên trước đây và nay là Hội Phụ Nữ Công an Phường Việt Yên đã chia sẻ đồng hành, nhận đỡ đầu ba cháu nhỏ của bà Thư cho đến khi các cháu học hết trung học phổ thông. Cụ thể, phối hợp với công ty trách nhiệm hữu hạn phát triển Fuji Phúc Long tổ chức hỗ trợ các cháu thành hai giai đoạn. Giai đoạn 1 từ năm 2024 đến năm 2028, tặng sổ tiết kiệm cho gia đình với số tiền 90 triệu đồng. Giai đoạn 2 từ năm 2029 đến năm 2036 với số tiền 72 triệu đồng. Đại úy Thân Nhật Linh, Chủ tịch Hội Phụ Nữ Công an Phường Việt Yên, tỉnh Bắc Ninh chia sẻ thêm.
Chi hội phụ nữ của Công an phường Việt Yên tiếp tục theo cái chương trình mẹ đỡ đầu của Công an thị xã Việt Yên cũ thì đã phối hợp cùng với các đơn vị để trao cho các cháu là số tiền là 500.000 đồng trên một tháng một cháu. Thế nhưng mà số tiền nó cũng là số tiền nhỏ thôi nhưng mà phần nào giúp đỡ và để động viên ba bà bốn bà cháu để có động lực để vươn lên trong cuộc sống.
Bên cạnh sự hỗ trợ một phần kinh phí, Hội Phụ Nữ phường Việt Yên còn luôn động viên chia sẻ gần gũi với các con đỡ đầu, đồng hành với các con trong các hoạt động, tạo nên mối quan hệ gắn bó thân thiết. Cháu Nguyễn Thị Quỳnh Anh, tổ dân phố Nguyệt Đức, phường Vân Hà, tỉnh Bắc Ninh xúc động nói:
Con mơ ước có một ngôi nhà ở trên bờ như các bạn. Mỗi khi mưa bão con lo sợ bị chành thuyền mà bà con còn không biết bơi. Con mong bà khỏe, bà nuôi bọn con. Mỗi khi bà ốm bọn con lo là bà không đi làm kiếm tiền cho bọn con đi học được.
Với sự giúp đỡ hỗ trợ của Hội Phụ Nữ Công an Phường Việt Yên và sự quan tâm của cấp ủy chính quyền địa phương, nhà trường, các thầy cô giáo cũng như tấm lòng thơm thảo của bà con làng xóm, các nhà hảo tâm, ba cháu nhỏ vẫn được đến trường mỗi ngày. Tuy nhiên ước mơ của bốn bà cháu là được lên bờ và có một ngôi nhà nhỏ vẫn còn rất xa vời. Và bây giờ là những thông tin dự báo thời tiết các khu vực trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh. Khu vực phía đông, mây thay đổi, ngày trời nắng gián đoạn, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ 25 đến 34 độ. Khu vực phía tây, mây thay đổi, ngày trời nắng gián đoạn, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ 26 đến 34 độ. Khu vực phường Bắc Giang, Kinh Bắc và phía tây nam, mây thay đổi, ngày trời nắng gián đoạn, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ 26 đến 34 độ. Những thông tin về dự báo thời tiết đã kết thúc bản tin thời sự của báo và phát thanh truyền hình Bắc Ninh. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Trung Hiền, Tạ Văn Dương, Nguyễn Giang Nam, tổ chức sản xuất Chu Anh Nguyên, biên tập Hồng Nhung, qua sự thể hiện của Hoàng Dương và Bích Thảo cùng kỹ thuật viên Phùng Huệ. Cảm ơn quý vị đã quan tâm lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.